SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Một cuộc không kích của Israel vào trung tâm Beirut đã giết chết người phát ngôn chính của Hezbollah là Mohammed Afid. Ali Hizaji, tổng thư ký chi nhánh đảng Ba'ath tại Lebanon, đã xác nhận cái chết của ông Afid sau một cuộc không kích nhằm vào khu phố Ras El Naba ở trung tâm Beirut. Các nhà phân tích cho biết ông Afid là viên chức đầu tiên có vai trò như vậy khi bị Israel giết, vì tất cả các mục tiêu trước đó đều là quân nhân hoặc các vị trí lãnh đạo cấp cao. Cho đến cuộc tấn công mới nhất này, Israel đã không tấn công trung tâm Beirut kể từ giữa tháng 10 khi tập trung vào cuộc xâm lược trên bộ ở phía nam và cuộc tấn công nhắm vào các vùng ngoại ô phía nam của Beirut. Trong đó, Qatar đã lên án một vụ tấn công của quân đội Israel vào trường học tại trại tị nạn Sati ở thành phố Gaza. Các quan chức y tế cho biết các hoạt động cứu hộ đang diễn ra tại trường Abu Assi do Liên Hợp Quốc điều hành, nơi người ta tin rằng có người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, không có bình luận ngay lập tức từ Israel. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết,
cuộc tấn công này đã gây ra thương vong và bị thương, được coi là sự mở rộng của các chính sách của lực lượng chiếm đóng nhằm vào dân thường, không có khả năng tự vệ và các cơ sở dân sự.
Bộ Y tế Gaza cho biết 43.799 người đã được xác nhận đã chết kể từ cuộc tấn công này 7 tháng 10, cách nay hơn một năm. Trong diễn biến khác, cảnh sát Israel đã bắt giữ 3 nghi phạm sau khi pháo sáng được bắn vào dinh thự riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại thành phố ven biển Kaseria. Netanyahu và gia đình ông không có mặt khi hai quả pháo sáng được bắn vào dinh thự vào cuối tuần và không ai bị thương. Vào tháng trước, một máy bay không người lái do Hezbollah phóng đã tấn công dinh thự cũng vào lúc ông Netanyahu và gia đình ông đi vắng. Cảnh sát không cung cấp thông tin chi tiết về những nghi phạm đứng sau vụ đốt pháo sáng, nhưng các viên chức Israel cho biết những người chỉ trích chính trị trong nước của ông Netanyahu đứng sau vụ việc. Trước đó, những người định cư Israel ở bờ Tây bị chiếm đóng được cho là đã đốt xe hơi và các tòa nhà trong cuộc tấn công vào tài sản của người Palestine tại thị trấn Beit Furik. Đoạn phim CCTV từ phía trước của một cư dân cho thấy những người định cư đeo mặt nạ đang đốt một tòa nhà trong khi ném đá vào con chó trên đó. Wayne Hananet là cư dân của Beit Furik và cho biết quân đội Israel đã bảo vệ những người bị định cư khi mọi người cố gắng ngăn cản họ.
Tôi được thông báo rằng những người định cư tập trung ở vùng ngoại ô phía tây của Beirut, Furik. Họ có khoảng 15 đến 20 người định cư rõ ràng muốn tấn công các ngôi nhà trước khi tấn công các công trình nông nghiệp, nhưng họ không thể vì tất cả các thanh niên đều tập trung lại để ngăn chặn những người định cư này. Họ tập hợp lại và con số là khoảng 40 đến 50 người định cư vào thời điểm đó. Sự hiện diện của quân đội là rõ ràng, quân đội đã đến khi chúng tôi bắt đầu chống trả. Và rõ ràng là quân đội đã ở bên những người định cư, bảo vệ họ, bắn về phía chúng tôi và gây khó chịu cho chúng tôi.
Kể từ các cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10, bạo lực của những người định cư đã leo thang ở bờ Tây bị chiếm đóng, khiến quốc tế lên án và thậm chí áp dụng một số lệnh trừng phạt đối với những người định cư bạo lực. Bộ Y tế Palestine tuyên bố rằng kể từ tháng 10 năm 2023, ít nhất 784 người Palestine đã thiệt mạng ở bờ Tây. Một cư dân khác là Mahmoud cho biết không có gì còn nguyên vẹn.
Tôi được kể rằng những người định cư đã đốt nhà của chúng tôi. Chúng tôi đang ở trong thị trấn và quay trở lại. Khi quay lại, chúng tôi thấy quân đội ở ngay cửa. Họ không cho chúng tôi vào. Tôi nói với họ đây là nhà của tôi. Vì vậy người ấy nói, được rồi, đợi đã, chúng tôi sẽ sớm cho các bạn vào. Sau đó họ bắn lựu đạn gây tiếng động và giải tán chúng tôi. Một lúc sau họ rút lui và chúng tôi vào trong. Chúng tôi phát hiện ra rằng họ đã đốt một căn phòng, phòng chứa thức ăn chăn nuôi và chuồng gà. Chúng tôi đã dập tắt đám cháy và có thể đến phần còn lại của ngôi nhà kịp thời. Họ không để lại bất cứ thứ gì nguyên vẹn. Cột điện và tất cả đồ đạc, ghế dài, bể nước, họ không để lại thứ gì.
Tại Lebanon, Bộ Y tế cho biết Israel đã giết chết ít nhất 6 người, trong đó có 3 trẻ em, trong các cuộc không kích ở quận Baal Bek. Các cuộc không kích diễn ra sau khi Israel giết chết ít nhất 2 nhân viên y tế và làm bị thương 4 nhân viên cứu hộ ở miền nam Lebanon. 2 người còn lại mất tích. Farah Atwar là một cư dân ở Beirut. Các cuộc không kích của Israel phá hủy tòa nhà mà bà sống cùng các con.
Người ta không thể phủ nhận rằng có những kỷ niệm trong tòa nhà đó, những kỷ niệm về chính những đứa con của tôi. Tôi thực sự ước muốn rằng tôi có thể chụp một bức ảnh đơn giản khi chúng còn nhỏ, nhưng tôi đã không chụp bất cứ thứ gì bên ngoài ngôi nhà này, bởi vì tôi hoàn toàn không ngờ rằng đây sẽ là mục tiêu của Israel, dù chỉ một giây. Hôm qua, tôi đã ở đây và hôm nay tôi ở đây chỉ để tìm kiếm bất cứ thứ gì tôi có thể mang ra, thứ có thể gợi nhớ con tôi về những đứa con của mình.
Tại Israel, quân đội cho biết tên lửa của Hezbollah đã tấn công một giáo đường Do Thái ở Haifa, khiến 2 thường dân bị thương. Tại Tel Aviv, những người biểu tình đã tập trung để biểu tình hàng tuần, yêu cầu thả những con tin còn lại và thúc giục chính phủ Israel đạt được thỏa thuận. Ofri Bibas là chị gái của một con tin ở Gaza và đang thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới không từ bỏ việc đạt được thỏa thuận.
I call on you, leaders of the world.
Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thống Biden và Tổng thống đắc cử Trump, đừng từ bỏ những con tin. 2 đứa trẻ, cha mẹ của chúng và 97 con tin khác đang chờ được giải cứu, được đưa về nhà với gia đình. Với chính phủ của tôi muốn nói rằng Ariel và Kiev là tương lai của chúng tôi và tôi không thể tưởng tượng được tương lai sẽ như thế nào nếu chúng ta không đưa chúng về nhà.
Like,
share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.